Chương 22 Thực tinh thảo ngạn nhánh đây, đây là mệnh lệnh của ai? Triệt Ly Vương giận dữ, ta nhất định phải bẩm báo việc này cho lãnh đạo vũ trường cự phú ta, nhất định, mệnh lệnh này nhìn như là đúng công, bằng cho cả hai bên. Trên nhưng thực tế lại nhằm vào di dân, mà bảo vệ cho nguyên cứ dân người địa cầu. Vì di dân ngoài hành tinh trên địa cầu có quyền thế ngập trời, bối cảnh lại lớn, thường xuyên đi tới các thành phố lục địa du lịch. Dù cho bắt nạt người địa cầu thì ai dám phản kháng, hơn nữa trong đám di dân cường giả như mây, hộ vệ vực chủ, hộ vệ giới chủ là rất thông thường, còn nguyên dân cư địa cầu thực lực lại rất nhỏ yếu. Ngược lại, nguyên cư dân người địa cầu lại căn bản không dám đặt chân tới hải vực, không dám xâm nhập vào địa bàn của di dân. Nếu không, rất nhiều chiếc phi thuyền loại nhỏ của di dân ngoài hành tinh sẽ nhanh chóng xuất hiện, bắt lấy người địa cầu. Nói chung, tình hình bây giờ là nguyên cư dân địa cầu luôn ở trên lục địa, còn phải chịu đựng sự khinh khí của di dân ngoài hành tinh. Tầng quản lý di dân ngoài hành tinh gốm ba bất hủ cấp phong vương đang tụ tập. Họ là Phượng Thần Vương, đại biểu cho công ty vũ trụ giả định, Triệt Ly Vương đại biểu cho vũ trường cự phủ, và Hoàng Thủy Vương đại biểu cho ngân hàng đệ nhất vũ trụ, ngân hàng Ngân Hà, liên minh trong binh. Nói về thực lực chính thức, Hoàng Thủy Vương là người mạnh nhất, là thực lực phong vương đỉnh cao. Phượng Thần Vương, Triệt Ly Vương đều kém hơn khá nhiều. Rất quá đáng, sao có thể như vậy? Mệnh lệnh này rốt cuộc là do ai? Có thương nghị gì với lãnh đạo vũ trường cự phủ ta không? Ta nhất định phải bẩm báo lên trên, nhất định như vậy. Triệt Ly Vương gầm lên, thượng bẩm đi, đây là lệnh của Hỗn Độn Thành Chủ. Phượng Thần Vương tùy ý nói. Triệt Ly Vương trợn tròn mắt, hỗn, Hoàng Thủy Vương cũng cả kinh. Không sai, Phượng Thần Vương gật đầu, Hỗn Độn Thành Chủ tự mình ra lệnh đó, nhất định là tên La Phong, La Phong ghê tởm. Triệt Ly Vương nghiến răng, cảm thấy giận dữ hơn nữa. Hắn Triệt Ly Vương tu luyện tới bất hủ cấp phong vương, nhưng lại không có tư cách nhập thủy tổ hư kim chi chủ. Nhưng La Phong lại có thể nhờ mời Hỗn Độn Thanh Chủ hạ lệnh, hai người chênh lệch lớn như thế nào chứ? Đương nhiên là La Phong, nhưng ngươi muốn làm thế nào đây? Phượng Thần Vương nhìn hắn, Triệt Ly Vương giận tới mức nghiến răng, nhưng chẳng có biện pháp gì cả. Vì năm đó La Phong và công ty vũ trụ gia định ký kết hợp đồng, quyền khống chế nằm trong tay công ty vũ trụ giả định chứ không phải là vũ trường cự phủ. Vũ trường cự phủ có thể phái ra vô số vợ chồng thanh niên tới địa cầu, cũng bỏ ra cái giá rất lớn, nhưng về căn bản việc quản lý địa cầu như thế nào lại do công ty vũ trụ giả định định đoạt. Hỗn Độn Thành Chủ lại là người nắm quyền cao nhất công ty vũ trụ giả định. Trong công ty vũ trụ giả định, hắn là người lớn nhất, mệnh lệnh của hắn ai dám phản kháng? Triệt Ly Vương nghiến răng, lần này mệnh lệnh dù nghiêm khắc mấy cũng có lỗ hổng. Đột nhiên, một luồng khí tức bàn bạc vô cùng đáng sợ từ trên địa cầu bốc lên, bao phủ cả địa cầu. Bất luận là Á Châu, Âu Châu, Châu Nam Mỹ, những nguyên cư dân địa cầu đang ở trên lục địa, hay các di dân ở phù không thành trên bầu trời Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, đều cảm giác được khí tức bá đạo làm họ phải run sợ. Nhìn xem, chuyện gì thế, là cường giả nào? Ba bất hủ cấp phong vương tầng quản lý di dân vừa lóe lên, đã bay tới bầu trời phù không thành, nhìn ra xa, với thị lực dễ dàng thấy được cảnh cách xa mấy ngàn km, đó là ba người đều chạy ra, nhìn cảnh trước mắt, chỉ thấy một gốc cây sừng sững đâm vỡ cả tầng khí quyển xuất hiện trên những lục địa địa cầu, mỗi một vùng trên lục địa đều có một dây nhánh cỏ cuốn lên cao. Dây cỏ này đâm vỡ cả tầng khí quyển, cái nào cũng cao vài vạn km. Với thị lực họ có thể dễ dàng thấy rõ ràng có bao nhiêu dây cỏ. Thực tinh thảo bất hủ, nữ tử Hoàng Thủy Vương kinh ngạc đến ngây người. Mỗi một dây cỏ đều có cùng khí tức, nhất định là thực tinh thảo bất hủ. Nhất định, nhanh tra xem là bao nhiêu nhánh chủ, Phượng Thần Vương liền nói. Ngàn nhánh, thanh âm Triệt Ly Vương chợt nhỏ lại. Thực tinh thảo ngàn nhánh, thực tinh thảo ngàn nhánh cấp bất hủ. Rốt cuộc là ai giàu nước đố đổ phách như vậy? Đào tạo ra một gốc thực tinh thảo ngàn nhánh cấp bất hủ cũng phải mấy ngàn ức đơn vị hỗn nguyên. Trong mắt Hoàng Thủy Vương có vẻ khó có thể tin, chẳng lẽ là La Phong, hắn có nhiều tiền bạc như vậy à? Cho dù vượt qua Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn cũng mới có 1.000 ước điểm tích lũy thưởng, không đủ đào tạo thực tinh thảo ngàn nhánh mà. Đương nhiên là Hỗn Độn Thành Chủ cho hắn, hắn thì có được bao nhiêu tiền chứ? Triệt Ly Vương hừ lạnh, thực tinh thảo ngàn nhánh tuy là phong vương đỉnh phong, nhưng vì là sinh mạng thực vật đặc tính nên mức độ cứng rắn của nó không thua gì cường giả nhân loại phong vương cực hạn. Tiếp theo, với thể tích khổng lồ, Cho dù đối mặt với cường giả nhân loại phong vương cực hạn, vẫn có thể có ưu thế nhất định, sinh mạng lực của nó lại mạnh hơn phong vương nhân loại. Cho dù một viên hỏa thần nguyên tinh cực mạnh cũng không diệt được nó. Thực tinh thảo ngàn nhánh lan ra cỡ chừng 100.000 km, uy lực hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất lan ra được bao nhiêu chứ? Công ty vũ trụ giá định có lệnh, một luồng thanh âm lạnh giá vang vọng cả địa cầu, vang lên bên tai mỗi người địa cầu, mỗi di dân. Từ bây giờ trở đi, tất cả di dân ngoài hành tinh cấm không được đặt chân tới khu vực lục địa, cũng như không phận tương ứng. Tất cả nguyên cư dân địa cầu cấm đặt chân tới hải vực và không phận tương ứng. Ai ai, làm trái, chết, chết. Sinh mạng thực vật này là thực tinh thảo ngàn nhánh cấp bất hủ. Sau này sẽ đóng ở bìa đại lục, phụ trách việc thủ hộ, bất luận là nguyên cư dân địa cầu hay di dân ngoài hành tinh. Chỉ cần có ai làm trái, theo luật mà đánh chết. Chỉ cần có ai làm trái, thanh âm vang mãi không tan, những cái nhân loại trên địa cầu, bất luận là nguyên dân cư hay những di dân ngoài hành tinh đều xôn xao, đám nguyên dân cư hoan hô liên tục. Ha ha, đám di dân ghê hổm ấy sẽ không trở lại nữa. Thật tốt quá. Hả? Vừa rồi thanh âm đó là của ai, lại an bài bất hủ tới đóng quân? Ngu, có thể giúp cho người địa cầu chúng ta khẳng định đây là La Phong. Chỉ nguyên dân cư địa cầu đang hoan hô, đám di dân ngoài hành tinh cũng xôn xao, nhưng xôn xao vì phẫn nộ. Ai hạ lệnh, lại cấm chúng ta tiến vào lục địa? Chúng ta lúc trước tới đây đâu có nghe nói có quy củ này. Ai hạ lệnh, gian to thật. Cho dù có lệnh lãnh đạo, ai có thể dám lấy ra một gốc thực tinh thảo ngàn nhánh đặt trên lục địa uy hiếp chúng ta? Thật sự quá kiêu ngạo, đây là uy hiếp sinh mạng chúng ta. Khi nguyên dân cư và di dân đều xôn xao, ba vị bất hủ cấp phong vương là Tiệt Ly Vương, Phượng Thần Vương, Hoàng Thủy Vương đều bay đến bờ ngoài đại lục A Châu. La Phong cũng bay đến rìa đại lục A Châu. Song phương đứng nhìn nhau. La Phong điện hạ, Phượng Thần Vương rất quy củ. Phượng Thần Vương, La Phong cười gật đầu. Hắn biết Phượng Thần Vương, La Phong, dù có mệnh lệnh của Hỗn Độn Thành Chủ, ngươi cũng không thể đem một gốc thực tinh thảo ngạn nhánh để trên lục địa. Tiệt Ly Vương gầm cừ nói, ngươi rõ ràng uy hiếp tất cả các di dân. Chúng ta sẽ tuân thủ mệnh lệnh của Hỗn Độn Thành Chủ, nhưng ngươi cũng phải thu lại thực tinh thảo ngạn nhánh đi. La Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lập tức cười nói với Phượng Thần Vương, Hoàng Thủy Vương, hai vị, sau này chúng ta gặp lại ở Hồng Minh sau, hôm nay ta xin đi trước. Phượng Thần Vương, Hoàng Thủy Vương đều gật đầu, đứng lại. Tiệt Ly Vương hô, La Phong quay đầu liếc mắt nhìn hắn, lập tức lóe lên rồi biến mất, chỉ để lại một thanh âm lạnh lùng, ngu ngốc. Tiệt Ly Vương nhất thời sắc mặt đỏ bừng. Phượng Thần Vương và Hoàng Thủy Vương đều nhìn Tiệt Ly Vương như một tên điên, họ xem ra Tiệt Ly Vương nhất định là một tên điên, ra sao, có địa vị ra sao? Hắn là thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ. Tiệt Ly Vương chỉ là một đệ tử bên rìa của một gia tộc, đến cả Hư Kim Chi Chủ cũng chưa thấy bao giờ. Hai người địa vị chênh lệch lớn như vậy, Tiệt Ly Vương còn dám gầm gừ, dừ vậy. La Phong cũng chẳng thèm để ý tới hắn. Tiệt Ly Vương, ta khuyên ngươi cẩn thận một chút, đừng để giận dữ quá mức, bị thực tinh thảo ngạn nhánh đánh chết tươi đấy. Phượng Thần Vương nói khơi khơi, rồi hóa thành một luồng hào quang, ly khai ruộng. Trong ba người Phượng Thần Vương và Tiệt Ly Vương hơi không hợp, Hoàng Thủy Vương thường là người hòa giải. Tiệt Ly Vương, ngươi tỉnh táo lại một chút, Hoàng Thủy Vương nhắc nhở, lúc trước ngươi chọn lựa gây hấn với hắn, hắn cũng không dám làm gì sàng bậy. Là vì sau lưng ngươi là vô số di dân, trên 100 ức di dân đại biểu cho những siêu gia tộc. Sau lưng những siêu gia tộc đó nếu không phải là vũ trụ chi chủ, cũng phải là bá chủ một phương vũ trụ. Về phần cá nhân người, với thân phận La Phong, hắn cũng không cần tôn trọng người. Người nhìn xem, cái đáng giá duy nhất của người là thực lực bản thân. Hắn tùy tiện có thể xuất ra một cây thực tinh thảo ngàn nhánh bất hủ, giết người rất dễ dàng. Vì cộng sự với người một thời gian, ta nhắc nhở ngươi đừng có làm bậy cuối cùng mất mạng đó. Vèo, Hoàng Thủy Vương cũng hóa thành lưu quang bay đi. Tiệt Ly Vương đứng giữa không trung, nhìn xuống biên giới đại lục Á Châu xa xa, trong mặt rất khó chịu, lần khần một lát, rồi oán hận quay đầu bay trở về. Sau chiến dịch lần này, thậm chí có hai tên di dân tử đại ngông cuồng bị thực tinh thảo ngàn nhánh giết chết. Lúc đó đám di dân ấy cũng chẳng mấy chốc đã nhận được tin tức xác thực, biết được mệnh lệnh đó là thật, đồng thời cũng được lãnh đạo ra lệnh, nhất thời mỗi người đều rất quy củ. Dù sao Hỗn Độn Thành Chủ là người nắm quyền cao nhất công ty vũ trụ giả định, mệnh lệnh đó ai dám cãi lại, người địa cầu hân hoan vui mừng. Cuối cùng, không cần sinh sống quá khổ sở, có thể an tâm tiêu sái tự tại. Một tháng sau, La Phong rốt cục cũng phải ly khai địa cầu. Ngoài thực tinh thảo ngạn nhánh công khai, ta cũng ngầm cho cường giả phong vương cực hạn Thiết Kỳ Vương hỗ trợ nữa. La Phong dặn dò thê tử, còn có những ám thủ khác anh lưu lại cho em. Em có thể tự mình đào tạo sinh mạng thực vật bất hủ. Tóm lại, tất cả do em tự mình phân phối, tất cả mọi việc trong nhà giao cho em. Ừm, Từ Hân gật đầu, trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Nam nhân xông phá bên ngoài, phải có người trong gia đình. Lần này anh ra ngoài phải cẩn thận một chút. Từ Hân lì nói, La Phong cười gật đầu, ba, mẹ, La Phong và cha mẹ, đệ đệ, nhi tử cáo biệt nhau, rồi rời đi. Một cú thuấn di đã biến mất trong ám vũ trụ. Một chiếc dữ tợn phi thuyền sinh vật cùng loại với bọ cánh cứng đang cấp tốc phi hành. Chiếc phi thuyền sinh vật này là một trong ba chiếc phi thuyền tốt nhất của La Phong, hoặc do tôi tới dưới trướng, hoặc từ việc dưới trướng, hoặc từ việc giết chóc các cường giả mà thu được. Phi thuyền sinh vật bực này, trong điều kiện bình thường, cường giả phong vương cực hạn ngoại tộc mới có thể dùng tới. Bên trong phi thuyền sinh vật, trong phòng điều khiển, trước tiên phải giải quyết ma thủ vương, rồi đi thẳng vào bí cảnh vũ trụ xa xôi băng ngục tinh. La Phong hạ lệnh, giả chủ nhân. Trong phi thuyền sinh vật truyền đến thanh âm trầm thấp,